Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 26 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang ở tại đạo tràng chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong dịp đại lễ Vu Lan lần thứ 2561. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Mưa có mát không? Thưa đại chúng, là trong cái xã hội Tây Phương, hay là nói chung là tất cả những quốc gia dân tộc nào cũng có những cái ngày lễ đặc biệt. Ví dụ như mình qua bên nước Mỹ, mình hội nhập được cái lễ tình yêu vào tháng 2, mình hội nhập được cái lễ Halloween vào tháng 10, mình hội nhập cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, tháng 11. Ở nước Mỹ là lễ tạ ơn tháng 11, ở Canada lễ tạ ơn tháng 10. Nói chung là tất cả các ngày lễ đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở. Người phương Tây á, họ cũng tạo ra những cái ngày lễ đó mỗi năm một lần để mà nhắc nhở chúng ta không quên. Ví dụ như ngày lễ Valentine tháng 2 thì không quên lễ tình yêu. Và ngày đó thì mình luôn luôn mua quà tặng cho người yêu của mình. Thì trong dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có những ngày lễ như vậy. Thí dụ như là lễ Tết cuối năm mình cũng mua quà mình tặng, đầu năm mình cũng tặng, rồi mình có thêm Tết Tây, rồi mình có lễ Trung Thu, đặc biệt là chúng ta có lễ Vu Lan. Bây giờ cái ngày lễ Vu Lan không còn là của ngày của Phật giáo nữa, mà nó là một cái ngày của dân tộc Việt Nam. Bởi vì lễ Vu Lan bây giờ đã trở thành một cái ngày lễ truyền thống để tất cả con hiền cháu thảo nhớ về cha mẹ. Thì không chỉ có người đạo Phật mới có cha mẹ, mà tất cả mọi con người đều có cha có mẹ. Và lễ này đã trở thành một ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lễ Phật đản người ta có thể đi, nhưng mà đi trong cái phạm vi đa phần là Phật tử. Nhưng mà lễ Vu Lan thì phạm vi này nó rộng ra, tất cả mọi người ai cũng nhớ ngày lễ Vu Lan. Hôm nay quý vị cài hoa hồng, và quý vị nhớ rằng cái lễ cài hoa hồng này đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam có thôi, các nước Phật giáo khác không có. Đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có lễ hoa hồng thôi. Vì cái lễ hoa hồng này nó xuất phát từ năm 1962. Người đề xướng cài hoa hồng là Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Ngài đã đề xướng ra cái tục cài hoa hồng này. Và Ngài đã viết một cái tác phẩm tên là Bông Hồng Cài Áo. Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa theo cái ý tứ của cái quyển sách này và viết lên cái bài hát Bông Hồng Cài Áo. Tại vì trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, cuối đoạn có nói rằng: chiều nay đi học về, mẹ đang ngồi may vá và anh hãy dừng kim chỉ lại và nói với mẹ một câu rằng: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Thì mẹ sẽ rất ngạc nhiên hỏi: biết gì hả con? Thì mình sẽ nói với mẹ rằng: mẹ biết rằng con yêu mẹ lắm không? Thì cái ý tứ đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã lấy cái ý đó và viết lên cái tác phẩm Bông Hồng Cài. Và Pháp Hòa nhớ rằng khi cái bài hát đó người ta viết cái nốt nhạc trong cái tập nhạc, và người ta mở lời một câu rằng: tùy ý thiết tha. Cái bài đó mình có thể tùy ý mình thiết tha cỡ nào cũng được. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng người nào hát bài đó cũng hay hết đó. Không có người nào hát dở hết đó. Tại vì người nào hát cái bài đó cũng hát bằng cả cái nội tâm của mình, cả cái trái tim của mình. Có những bài hát á, mà nếu mình hát bằng cả trái tim của mình, mình truyền cảm, thì người ta sẽ sao? Người ta cảm được cái đó. Bởi vì mình có truyền người ta mới có cảm. Mình cảm từ trong trái tim của mình. Cho nên nó không có khi nào mình tụng cái bài kinh Báo Hiếu Vu Lan mình không khóc. Dù mình tụng cái bài đó từ hồi nhỏ, bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi mình vẫn khóc. Không chừng khóc còn nhiều hơn nữa. Tại vì sao? Tại bây giờ cái tình yêu thương cha mẹ nó thấm còn hơn nữa. Hồi trẻ mình khóc, nhưng mình chỉ hiểu được cái khổ của mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ mình khóc là vì mình chẳng những hiểu mà mình còn đồng cảm với cái khổ của cha mẹ nữa. Vì bây giờ mình đã được làm cha, mình đã được làm mẹ rồi. Mình sẽ hiểu được cái câu trong kinh: con đau ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con ca căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Bây giờ mình mới hiểu, mình mới hiểu được. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm miễn con no ấm, chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy là không chê ô uế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Hồi nhỏ mình đi về mẹ nói đi đâu lâu vậy mẹ chờ, mắc gì mẹ chờ, con có tay có chân con biết đi, mẹ cần gì chờ con. Nhưng bây giờ cái câu đó không phải mình hiểu nữa, mà mình thấm. Mình thấm tại vì mình cũng thương con, mình cũng chờ con như vậy. Hòa thượng Quảng Độ có một cái bài thơ rất hay: nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn không ai bằng mẹ. Phải vậy không? Mình đi, nếu mình đi hết cái vòng quả đất này ai chờ mình? Xin lỗi, người yêu mình nó thức tới 12 giờ nhắn tin: em buồn ngủ, em ngủ trước nghe. Chứ còn người trong con mỏi mòn không ai bằng mẹ. Hòa thượng có viết một cái bài thơ khi mẹ hòa thượng mất năm 86 ngoài Bắc: xuân này tôi mất mẹ rồi, cũng là mất cả cuộc đời còn chi. Từ nay đoạn đường tôi đi, qua hàng thông lạnh gió vi vu sầu. Quanh tôi lặng lẽ cúi đầu, quanh tôi chỉ thấy một màu tóc tan. Tại vì hòa thượng diễn tả lại cái đêm, cái ngày mà đi an táng mẹ của ngài trong một mùa đông giá rét, và không có bao nhiêu người dự tang lễ, thì những cái lời thơ đó nó xuất phát từ những tâm hồn của những người thương nhớ mẹ. Quý vị đọc thơ tiếng Anh nhiều khi mình không có cảm, tại vì mình chưa hiểu hết cái chữ nghĩa của nó. Nhưng mà con mình nó đọc nó hiểu, nó cảm, nó có thể khóc. Nhưng mà mình nó ngược lại, nó đọc cái thơ tiếng Việt của mình nó không hiểu, tại vì đó là không phải ngôn ngữ của nó. Cho nên viết bất cứ một bài thơ nào đừng có sợ hay dở, bởi vì thơ là nhạc lòng. Trong lòng của mình như thế nào thì mình sẽ diễn thành những lời lẽ nó như vậy. Có thể thơ nó không vần, không điệu gì hết, nhưng mà trong đó chắc chắn nó có một điều, nó có vần điệu của cảm, nó có vần điệu của xót, nó có vần điệu của những người rung cảm. Cho nên ai đọc cũng sẽ rung cảm. Cho nên quý vị thấy không? Bài hát nào nói về mẹ cũng hay hết. Bài hát nào nói về cha cũng hay hết. Tại vì sao? Tại vì tất cả những bài thơ, những bài nhạc đó đều lưu xuất từ những sự rung cảm của người Việt. Lúc đó người ta không còn đọc nó bằng những cái sự luật lệ vần điệu nữa, mà người ta đọc bằng cái cảm đó. Ví dụ như nhà thơ Thanh Nguyên: khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từ muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Những lời thơ đơn giản như vậy thôi mà đọc hoài không có chán. Và bất cứ tiểu thuyết nào cũng bắt đầu từ một câu: ngày xưa, ngày xưa. Nhưng mà tiểu thuyết của con sẽ bắt đầu từ cái câu ngày xưa có mẹ. Cho nên tất cả những cái lời văn, những lời thơ, những lời nhạc đều như vậy. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy mình muốn trả hiếu cho cha mẹ, ngoài cái chuyện là cung phụng, cơm ăn, chỗ ở, vật chất chưa đủ, cái đó mới có gọi là chia sẻ cơm ăn áo mặc thôi, mới có một thôi. Trong đó phải có gì? Phải có ái ngữ. Ái ngữ là lời nói dễ nghe. Có nhiều khi mình cho ăn như mình nạt nộ à, mình đã cho ăn nhưng mà mình hành hạ. Có nhiều khi mình nói nhưng mà mình quên. Thí dụ như mẹ bệnh dẫn đi bác sĩ, bệnh gì bệnh hoài vậy? Thật sự mình nói mình không có nghĩ. Cái người nghĩ người ta đâu dám nói, phải không? Thường thường á, cái người có suy nghĩ thì cái sự làm khổ người thân mình qua hành động, qua lời nó giảm xuống. Mình nói mình không có suy nghĩ, thành tưởng cái lời nói của mình nghe nó rất lớn rồi. Cái mẹ mới nói bộ tao muốn bệnh lắm à. Ngay cả khi mình nói với người yêu của mình, hay vợ của mình, với chồng của mình cũng vậy. Vợ mình nói anh lấy giùm em thuốc, em nhức đầu quá, bữa nay em không nấu cơm được, bệnh gì bệnh hoài. Cái tự nhiên bà vợ cũng hơi buồn, nó làm cho tôi muốn bệnh lắm. Rồi có nhiều khi mà người đó mà nóng tính cãi lại, tôi bệnh tôi sung sướng lắm hả. Thí dụ vậy. Cho nên ái ngữ là gì? Ái ngữ là những lời nói có suy nghĩ, những lời nói có sự phản tỉnh, những lời nói có sự suy tư. Còn bố thí là gì? Những hành động có suy nghĩ. Đừng có nghĩ là mình cho người ta kêu bố thí. Cho mà thiếu sự suy nghĩ về cái cách cho, về lúc nào cho. Thôi và ví dụ như mình gặp cái đứa cháu, mình muốn lì xì nó, tự nhiên cầm, nè cầm xài đi con. Trời ơi, nó dám gì lấy, kỳ quá. Mình gói nhỏ để vô cái giấy, con giữ uống cà uống nước. Nó nói không con lấy, con giữ đi chút lì xì chứ đâu ai dám nói. Tức là mình cho, mình muốn người ta nhận, nhưng mình có suy nghĩ cách nào mình nói và mình đưa để người ta lấy cái tiền đó nó nhẹ nhàng trong lòng. Cho nên cho mà có suy nghĩ thì gọi là bố thí. Nói mà có suy nghĩ gọi là ái ngữ. Có nhiều khi mình nói mà không suy nghĩ, nói ra người ta khổ, nói ra người ta buồn. Sau đó mình mới nói là sao? Tôi vậy đó, tính tôi vậy đó, chịu không chịu theo. Nhưng mà người ta sẽ ráng, người ta chịu, nhưng mà cuối cùng ta thêm chữ ráng chịu. Thay vì ta nói chịu quá đấy chứ. Thí dụ như mình gặp cái cô đó, anh đó mình thích, hỏi chịu chưa? Dạ con chịu. Nhưng mà sống thời gian sau rồi chữ chịu lắm đâu, mất tiêu đó, ráng chịu. Cho nên trong cuộc sống của mình, và quý vị nhớ là mình học Phật đó, không phải là mình đi theo một tôn giáo lại lục cúng bái, mà mình đang đi theo một cái lời dạy cho chúng ta cái cách sống. Mà trong cái cách sống này nó có ăn, có nói, có hành xử đủ thứ trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó, em nói là thầy không bao giờ đem tài năng đứa nào so với đứa nào, mà thầy chú trọng cái cách sống của từng đứa. Bởi vì trong cuộc đời này chỉ có cách sống mình mới làm hạnh phúc cho nhau, chứ không phải cái tài năng. Nhiều khi tài năng nhiều mà làm khổ người, khổ người thân của mình. Nhiều khi mình tài mà mình quên, thí dụ như chồng giỏi, vợ dở, thì người chồng phải khéo lắm để vợ đừng có mặc cảm là ra đường mình thua xúc chồng mình. Người vợ giỏi hơn người chồng thì người vợ cũng phải thật khéo để người chồng không cảm thấy bị tổn thương, bị mất mặt, bị mặc cảm, bị tự ti rằng tôi là chồng mà tôi dở hơn vợ. Thật sự ra cái tài năng đó là phước báo duyên phận của mỗi người, nhưng mà cái cách sống mà sống nó khéo nó hay. Người học trò mà giỏi cũng phải khéo như thế nào để đừng cảm thấy người thầy mình, mặc dù thầy là phải rộng lượng, đệ tử hơn mình có phước, nhưng mà mình phải phòng hờ, bởi vì tất cả còn là con người. Tu cỡ nào thì tu, nhưng mà phàm phu tâm vẫn còn đó. Thì chúng ta phải khéo để chúng ta giữ cái mức độ đó cho nhau. Có mình nhiều khi mình biết chồng hay, có nhiều người mình tới với họ, người đó nói chuyện hay bắt lỗi. Lỗi là mình nói chuyện với họ, mình suy nghĩ dữ lắm, nói làm sao để họ đừng bắt khoan, bắt nhặt, bắt lỗi, bắt phải. Có phải không? Nếu mình đến với một người mà người ta khó tính ở cái mặt là hay để ý lời nói, thì cái người như vậy họ khổ bản thân họ. Tại vì họ lúc nào họ cũng không có nhận cái cách người ta đến, họ cứ nhận cái lời nói không. Bản thân họ khổ lắm. Cho nên bây giờ mình muốn giúp cho họ hết khổ thì phải làm sao? Mình phải khéo léo mình nói như thế nào để cho họ giảm thiểu cái mức độ khổ trong lòng. Cái đó, cái trường hợp đó gọi là vu lan. Xin lỗi, cái trường hợp đó gọi là báo hiếu. Còn vu lan là gì? Vu lan nghĩa là treo ngược, cứu cái khổ của người đang bị treo ngược, gọi là vu lan. Chữ vu lan á, là mình phiên âm từ tiếng Phạn, từ cái chữ Ulambana. Thì cái chữ vu lan nghĩa là cứu cái khổ của người đang bị treo ngược. Mà mình cứu họ được ra khỏi cái khổ của treo ngược, tức là mình đã báo hiếu rồi. Cho nên gọi là vu lan báo hiếu. Báo hiếu với ai? Không phải chỉ báo hiếu với cha mẹ không, mà chúng ta cũng báo hiếu với chồng, với vợ, với con, với người thân của mình. Bởi vì trong đời này, xung quanh mình ai cũng là những người ơn của mình. Pháp Hòa ví dụ như mỗi lần Pháp Hòa về đây nè, xuống phi trường ở Singapore, sư cô, quý thầy đây, Phật tử đây, đâu có ai có thời giờ chạy lên tới trển 2-3 tiếng đồng hồ, trừ trường hợp bắt buộc phải đi. Có hai anh chị ở trên đó, gần ở đó, chạy ra đó đón xong rồi về cho ăn bụng nữa, trước khi mà chạy xuống đây. Cứ năm 2 lần vậy thôi, nhiêu đó cũng là ơn rồi. Rồi mỗi lần Pháp Hòa về đây, người thì lo cái chỗ ngủ, người thì lo cho miếng ăn đó, như có cô Diệu Hoa, ví dụ vậy. Lần nào Pháp Hòa về sáng thì cô cũng mang thức ăn sáng qua. Tuy rằng cô không có tính toán gì chuyện đó, nhưng mà mình sống ở đời, mình có trái tim thì mình phải biết rung cảm với những gì người khác làm với mình. Người khác không tính với mình, nhưng mà bản thân mình phải có bổn phận nhận những cái ơn mà người khác đối với mình. Để rồi mình phải sống như thế nào để mình báo cái ơn đó, gọi là báo hiếu chứ gì đó. Chứ đâu phải chỉ có con báo hiếu với cha mẹ, mà ngược lại quý vị thấy nhiều khi cha mẹ cũng có hiếu với con vậy. Nấu cơm đã đời về, nói con thích ăn này, con thích ăn món khác. Mẹ nghe vậy là mẹ tự động mở tủ lạnh làm thôi. Mẹ cũng có quyền không làm, nhưng mà đa phần là người mẹ sẽ tìm cách để làm. Nhiều khi trong một gia đình 5 người ăn cơm mà 5 người 5 khẩu vị khác nhau, thì cái người nội trợ đó phải suy nghĩ như thế nào. Mỗi bữa ăn đều phải có 5 cái món mà của 5 người trong nhà thích. Nhiều khi họ cũng cực lắm, chỉ nấu ăn thôi mà họ bận cái đầu dữ lắm, suy nghĩ. Có nhiều khi mình đi làm khỏe hơn nha, tại vì cái việc của mình ngày nào vô cũng repeat giống nhau, không có ai complain, không ai mắc mỏ gì hết. Nhưng mà cái người ở nhà nấu ăn cho mình khổ lắm, tại vì phải nấu khác món. Nấu mà cùng món mình nói trời ơi tôi làm cực khổ, về mà cho ăn giống nhau. Vậy mà mình vô hãng mình làm giống nhau mình không than. Mình vô hãng mình làm ngày nào làm giống vậy thì ok, mà về nhà mà ai cho ăn mình giống nhau mình phiền não. Thành thử ra đôi khi mình cũng phải báo hiếu một chút, nhẹ nhàng một chút đi, đừng có để cho người đó phải ở trong cái cảnh của khổ đau địa ngục. Mà bây giờ nếu mình nhận ra rằng xưa nay lâu nay mình luôn luôn làm cho người đó sống trong cái khổ đau, thì mình phải vu lan. Hôm nay là ngày để mình mở lòng, mình vu lan, tức là mình làm cho người đó vượt đi cái khổ của treo ngược, đừng để người đó sống trong buồn khổ nữa. Đã đến lúc mình phải cứu họ, dựng họ dậy để họ đừng đau khổ tiếp tục. Thế là đủ báo hiếu rồi. Và quý vị đi vô trong cái nhà vệ sinh công cộng, mình kéo cái khăn giấy mình lau tay xong mình vứt vô cái thùng, nó lỡ nó văng ra, chịu khó cầm miếng giấy bỏ vô lại trong thùng đó. Mặc dù chút xíu cái người làm họ sẽ làm việc đó, nhưng mà cái người đó cũng là cha mẹ của ai đó, và họ cũng là con của ai đó. Ví dụ như bây giờ nếu cha mẹ mình đi làm cái nghề đó, cái nghề clean up ở trong phi trường đó, thì mình làm đó cũng là báo hiếu rồi. Khi mình vắng ra khỏi chỗ đó, người đó vô lau chùi sạch sẽ, mặc dù họ lãnh lương. Nhưng mà trong cuộc sống này, nếu họ không có những người đó họ làm, thì ai mình đi vô trong đó chỗ nó dơ lắm. Cho nên Vu Lan báo hiếu có nghĩa là cái mùa để chúng ta nhớ nghĩ đến rằng, nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không khi nào chúng ta không nhận ơn của người khác. Ví dụ như bây giờ mưa, mình phiền hà phải không? Mưa cả ngày, làm cho lễ hôm nay người đi được người không. Nhưng mà thật sự ra không có mưa thì chúng ta không có sự sống. Cho nên nhìn kỹ nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn mưa, tại vì mưa mới có nước. Con người mình sống thiếu nước sao sống? Nhờ có mưa cho nên cỏ cây hoa màu mới xanh sôi có trái đó. Rồi không có nắng cũng không được. Cho nên mình ơn thiên nhiên đất trời, chứ không phải ơn con người không. Ơn thiên nhiên đất trời, ơn vạn loài xung quanh. Cho nên nhà Phật lúc nào cũng phải nhớ bốn ơn. Trước hết là ơn cha mẹ, kế đến là ơn thầy tổ, những người dạy dỗ cho mình. Thứ ba là ơn của bà con quyến thuộc, đối với người tu là ơn đàn na tín thí. Còn người đời là ơn bà con quyến thuộc, ơn quốc gia xã hội. Cuối cùng là gì? Ơn mọi loài chúng sanh, cỏ cây đất đá. Cho nên mỗi bữa ăn cơm dừng lại, không cần mình tu hành gì nhiều đâu. Không phải là mình phải tu mới làm cái chuyện đó, không cần. Chỉ cần mỗi bữa ăn dừng lại, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Chỉ cần đọc câu đó thôi, trời ơi, mình thấy bao nhiêu sự khổ nhọc. Lúc đó cầm đũa lên ăn ngon lành mà không khen chê. Tự củ cà rốt, củ cải trắng, bó đậu, đủ thứ nó rời rạc. Người kia để một chút thời gian ra cắt gọt lên, tự nhiên có nồi kho thập cẩm. Ngon lành chưa? Miếng gạo, miếng khoai môn, miếng củ sắn, miếng đậu hũ gì đó, tôi nấu một hồi cái rang nồi cháo, cháo nem, cháo thập cẩm rất ngon. Ta chịu khó, ta bào miếng cà rốt, miếng khoai môn, miếng đậu xanh, ta trộn vô, ta cuốn lại, ta chiên cái cuốn chả giò. Mình chỉ cần ăn cuốn chả giò trong một phút, mà người ta phải để 30 phút để có một cuốn chả giò. Mình không thấy 30 phút đó. Mà mình chỉ cần cán cuốn chả giò lên là lập tức mặn chát, bỏ xuống. Lạc nhách, bỏ xuống. Cho nên trong cuộc sống này, sống nói đơn giản vậy đó. Cuộc sống. Nhưng mà trong cuộc sống này nó trùng trùng điệp điệp những cái ân nghĩa đối đáp với nhau. Và chúng ta hãy nhận ơn nhiều hơn oán, thì hạnh phúc mới có với mình và có với người. Còn mình sống mà mình cứ thấy oán nhiều hơn ơn, trời đau khổ lắm. Ai khổ đâu chưa biết, mà mình là người khổ nhất, khổ đầu tiên. Cho nên nơi mình đã tự đào cho mình một cái địa ngục. Cho nên trong kinh nói, quý vị đọc, quý vị lâu nay có một cái tâm niệm là ồ, địa ngục ở tận trong lòng đất. Nhưng mà thưa, nói cho đúng là địa ngục ở tận trong lòng tâm của chúng ta. Lòng đất đây là tượng trưng cho tận cùng của tâm hồn của mình. Tôi hận nó thấu xương, có đem được vô đâu mà bảo đảm thấu xương rồi đó. Thấy chưa? Mà hãy thương ai là tôi thương nó thấu trời. Thương ai thương thấu trời mà hận hận thấu xương. Cái đó gọi là cái thống khổ. Cái đó là tận cùng của cái khổ. Cho nên địa ngục có 18 tầng. Theo quan điểm ai cũng nghĩ vậy. Mà thưa địa ngục ai đếm được 18 tầng? Mà nếu nói cho đúng ra địa ngục 18 tầng này nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là 6 rồi phải không? Cộng với 6 cái đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phải là 12 không? Cộng thêm 6 cái phân biệt nữa, ngon, dở, mặn, lạc, buồn, vui, 6 lần 3 mười 18 đó. Cho nên địa ngục 18 level đó. Ví dụ Pháp Hòa nhìn hoa hồng là hoa hồng, và nhận diện hoa hồng đang trên bàn dễ thôi. Hoa hồng mà để vậy không trang trọng, đáng lý phải cột thêm cái nơ để trong cái dĩa. Tự mình diễn, tự mình đạt mà mình không có nhận nó như thị. Đấy, cho nên là hoa mắt nè, nhìn hoa là cái đối tượng của mắt, rồi cộng thêm cái phân biệt nữa, hoa hồng mà thiếu cái nơ. Vậy là ba tầng rồi chứ gì. Quý vị thấy không? Cho nên rồi mình cắn miếng bánh mì, thì nếu mình ăn miếng bánh mì là mình có cái lưỡi, cho nên đưa bánh mì vô có cái vị. Lưỡi ném vị sinh ra nhận biết bánh mì bì chậm hết hạnh phúc liền. Bì gì đâu mà làm thính ăn sảm sờ. Cái chữ sảm sờ nhấn mình liền. Còn nếu mà tôi có lưỡi ăn bánh mì, ô bánh mì bì, ba cái có mặt, có lưỡi là tỷ, có vị là đối tượng của cái lưỡi, rồi nhận biết liền đây là bánh mì bì, được rồi, hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình phải áp thêm cái nữa, chính cái extra đó. À, cho nên thí dụ mình có vợ, một là khỏe mà extra vợ khổ. Cho nên mình, cuộc sống của mình là cái gì extra là nó hơi mệt. Ăn vừa đủ là khỏe, extra đủ là hơi mệt. Cho nên cân cũng vậy, tuổi mình cỡ nào lượng cân cỡ đó, khỏe mà overweight. Và hôm qua Pháp Hòa có đùa với một em Phật tử và nói mình ráng sống trong cuộc đời này, thường thường ở cõi đời này ai cũng sống bằng hai chữ đòi hỏi. Thôi bây giờ mình sống nửa chữ thôi, tôi không đòi, ai hỏi tôi chịu. Khỏe hơn không? Cho nên tu Phật là vậy thôi, học Phật là vậy thôi, thiên đường là ở đó thôi. Mà hãy vượt hơn cái đó là địa ngục liền. Ví dụ như bây giờ mình đi làm về, ở nhà đi làm về, ăn cơm xong hạnh phúc với gia đình, với vợ con, lãnh cái check ra, chi phí mọi việc rồi, dư nhiều bỏ bằng thiền đường. Chà, lúc này cũng dư hơi nhiều ha, thôi để đi chơi với bạn cái vô casino. Thì chính mình biến cái thiền đường thành địa ngục. Vậy thì đâu có ông Phật, ông trời, ông Chúa, ông nào bưng cái địa ngục tới cho mình. Thiên đường hữu lộ mình không đi, địa ngục cửa đóng mình lại vào. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục không có cửa mà mình cứ đi kiếm cửa đó. Trời ơi, chùa thông báo quá trời luôn, đại lễ Phật Đản, đại lễ Vu Lan, khóa tu, ôi ôm sùm. Mà mình chỉ tấp vô lại Phật rồi đi về, còn chỗ kia không ai mời mà ngồi suốt. Mà chẳng những ngồi suốt mà ngồi thâu đêm, ngồi công xương vẫn ngồi, ngồi ngáp lên ngáp xuống vẫn chống càm ngồi, còn tụng kinh mở ra còn mấy trang nữa trời đó. Tụng kinh thì kiếm còn mấy trang, mà ngồi trong đó không còn giờ giấc, không còn quên. Cho nên quý vị biết không, ở casino, ở Las Vegas không có đồng hồ. Ở casino không có đồng hồ. Ở Las Vegas không bao giờ biết tối. Sáng rực để chi? Để chúng ta không còn nhớ ngày, giờ, năm, tháng gì nữa. Địa ngục cũng vậy đó. Có những người ở địa ngục rồi là không còn biết ăn, không biết mình ăn, uống, không biết mình uống, ngồi đâu thẫn thờ đó. Đi như người mất hồn. Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mùi vị. Đó là cảnh của địa ngục chứ gì nữa. Khi con người đau khổ rồi là ngồi đâu không biết mình làm gì, nói không biết mình nói gì, và thậm chí tóc tai bù xù, ngủ không yên giấc, ngồi không yên, vân vân. Đó là những cái hiện tướng của địa ngục. Thì cái cõi đó cũng vậy, không có đồng hồ, đèn sáng rực ngày đêm. Để cho con người lạc vào đó rồi thì không còn biết mình phải về đi làm, mình phải về lo con, lo vợ, lo gia đình, không có. Khổ lắm. Mà nó hay lắm, mới đầu nó cho mình ăn, mà trong tâm mình vừa khởi lên muốn đi về, cái đó bắt mình thua. Mà mình thua xong mình nói thôi đỉnh đi về, cái nó sai thiên sứ tới liền. Phải gỡ. Nó sai thiên sứ tới, nó phải ngồi gỡ. Nó tôi hết tiền rồi, không sao, tôi cho anh mượn. Cho nên cái cảnh giới đó là cảnh giới luôn luôn có những cái người đó, họ trực chờ. Họ trực chờ mình. Cho nên không có lạ gì khi chúng ta phát tâm tu mà có những chướng ngại nó tới với mình. Không có lạ. Vì cái điều đó nó xảy ra ở cõi đời này. Khi mình muốn làm một việc lành, việc thiện là luôn luôn có người xuất hiện cản trở. Ví dụ như mình định đi cứu trợ thì người ta khổ, cái có người ta liền. Mắc cái gì anh phải lo? Ở nước Mỹ thì có chính phủ lo, mắc cái gì mình phải lo? Nhưng mà thưa, chính phủ thì chính phủ, nhưng mà nếu mà chính phủ mà lo, mà chính phủ lo là một việc, nhưng mà nếu có mình trong đó thì trái tim mình nó mới khởi xướng sự từ bi. Còn mình sống mà, tới hồi mình té, nó khỏi lo, chính phủ lo. Có cái thầy đó, thầy hai thầy trò sống trong chùa nghèo. Thầy kho đậu hũ, kho hoài không cho đệ tử ăn. Ngày nào cũng bắt nó vét vét cái nước tương xung quanh. Đệ tử mới nói thầy ơi, chừng nào mình mới được ăn miếng đậu hũ. Ông thầy nó để đó đi con, đợi khi nào nó thấm rồi mới được ăn. Bữa nọ ông thầy đi ra đường té cái rầm, thầy đưa tay con kéo thầy đứng dậy con. Đệ tử nó thầy ngồi đó đi, khi nào thấm rồi đứng dậy. Nhân quả. Vậy nên thưa địa ngục, thưa đại chúng, là địa ngục thiên đường cũng ở đâu hết, ngay trong cuộc sống của chúng ta. Có nhiều khi mình đang ở thiên đường mà nếu mình không biết sử dụng thì thiên đường sẽ bắt đầu giảm dần và trở thành ra địa ngục. Nhưng mà nếu mình ở trong địa ngục mà tâm tư mình bừng sáng và mình biết cách thì từ từ mình sẽ làm địa ngục trở thành thiên đường. Cho nên nó cái câu trong kinh, thấy không, cõi ta bà sẽ biến thành tịnh độ. Cầm cái ly nước lên, quý thầy trước khi sái tịnh quý thầy đọc cái bài đó. Nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tạng. Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi, tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi. Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết. Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Thì mình có sửa lại, mình có thể sửa lại, nhà mình vui vẻ ở ngay đây. Một giọt mười phương thôi mà rưới cũng đầy. Một giọt là gì? Nhiều khi chỉ một lời nói của mình thôi, tự nhiên làm cho cái khung cảnh nó trở nên vui vẻ liền. Có phải không? Bởi vì mình nói bằng một giọt cam lộ mà, mình nói bằng một giọt thanh lương mà. Nhưng mà nếu mà mình không khéo, một giọt xăng dầu nó vô trong cái lò lửa đó thì nó tiêu rụi hết tất cả. Cho nên nội tâm thanh tịnh, ngoại tướng thanh tịnh, xung quanh mình thanh tịnh, đạo tràng thanh tịnh. Hồi nãy có cái bài hát đó, một đạo tràng trang nghiêm, một trà đạo tràng thanh tịnh, ta niệm A Di Đà. Dù đi đứng nằm ngồi, tâm mình nhất tâm bất loạn. Cho nên trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu: một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dấn hôm sớm mây lòng trước sau, nạn xưa trút sạch lào lào. Hạnh phúc đơn giản vô cùng, chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dấn hôm sớm mây lòng trước sau. Đơn giản vậy thôi, vậy mà nạn xưa trút sạch lào lào. Còn nhiều khi mình đòi cái này, mình hỏi cái kia, và luôn luôn mình sống với đòi và hỏi. Mình rất ít khi nào sống với cái nhu cầu, mà đa phần mình sống với tham cầu. Nhu cầu mình rất limit, rất hạn chế và rất đủ. Ví dụ như giờ Phong Hòa, ví dụ mình cần sâu chuỗi niệm Phật có chưa? Có rồi, nhưng mà tại sao vẫn có cả tủ chuỗi? Với cái tủ chuỗi kia là mình muốn thêm. Hỏi chuỗi để làm gì? Dạ để niệm Phật. Nhưng mà em chưa có chuỗi tím, tại thỉnh thoảng em mặc áo dài tím. Em chưa có chuỗi vàng, thỉnh thoảng em mặc áo dài vàng, áo dài vàng. Hỏi cần đôi giày để đi có chưa? Có. Và tại sao mình vẫn còn 99 đôi khác? Tại vì những 99 đôi kia là đôi để nó phù hợp với bộ đồ. Áo này phải mặc với giày đó, vân vân. Cho nên thưa đại chúng, cái nhu cầu chúng ta rất bình thường, rất đơn giản. Nhưng mà những cái phụ tùng đi theo đó là cái tham cầu. Không có sai, nhưng mà mình phải có chánh niệm về cái đó, để chúng ta biết dừng, để chúng ta biết hạn chế, thì chúng ta hạnh phúc vậy thôi. Muốn sống trong địa ngục cũng ok thôi, nhưng mà hễ mà quá đáng thì không phải mình khổ mà nhiều người khổ theo mình. Cuối cùng có bà kể đại chúng nghe câu chuyện, có một cô công chúa bị một cái nhóm ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, họ lấy của mà họ bắt cóc luôn công chúa. Cổ mới ngồi ở trong cái phòng giam đó mà cô la lên: thả tôi ra, tôi là một công chúa ở trong cành vàng lá ngọc, tôi ở trong nệm ấm nhung êm, quý vị có biết không? Cuối cùng cái bọn cướp đó tạo cho cổ một cái trại giam, một cái tù, nhưng mà có nệm ấm, chăn êm, có đủ thứ. Cổ happy vô cùng, cổ ở trong đó, cổ enjoy. Cái câu chuyện đó Phật kể xong, Phật nói hỏi mình có giống không? Phật hỏi mình có giống không? Nhiều khi chỉ cần cho mình nhiêu đó đủ rồi đó, là mình sẵn sàng không? Thôi không muốn lên trời đâu, trên trời tội lắm anh ơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, khóc khổ vậy nhưng mà vẫn khoái. Vì sao? Vì mình vẫn biết yêu là khổ, mà mình vẫn có câu thứ hai: không yêu thì lỗ. Thôi thà chịu lỗ chứ không chịu khổ. Vậy thôi. Tại thì hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn chữ, hai cụm từ: Vu Lan báo hiếu. Vu Lan nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược, hay nói một cách khác, cứu người đau khổ. Mà cứu một người đau khổ tức là mình đã báo hiếu cho người rồi. Vậy thì trong cuộc đời này mình muốn báo hiếu cho người thân, chỉ cần cách sống của chúng ta, cách nói của chúng ta, cách hành động của chúng ta, làm như thế nào để người đó đừng đau khổ tổn thương bởi cách sống của mình, bởi cách nói của mình, bởi cái hành động của mình, là mình đã báo hiếu Vu Lan rồi. Mỗi năm một mùa, chúng ta về tưởng niệm mùa báo hiếu Vu Lan, hay là mùa Vu Lan báo hiếu. Thì cái chữ đó không trở thành ra những cụm từ để chúng ta treo trên cửa chữ, trước cửa chùa nữa, Mà bây giờ bốn chữ Vu Lan báo hiếu hay là báo hiếu Vu Lan nó trở thành ra pháp môn tu cho mỗi người Phật tử chúng ta, hay nói gần nói xa nữa là cho tất cả mọi con người sống ở thế giới này. Vì ai cũng cần được cứu khổ và ai cũng cần được báo ơn. Mình nói mình muốn báo ơn thầy mà mình trong chùa cứ lục đục hoài, thầy không hạnh phúc sao nói. Thầy ơi, thầy ăn món này đi, món này ngon lắm nè, món này bổ máu nè. Hỏi sao vậy? Củ dền bổ máu, tại con chọc thầy trào máu quá. Mẹ ơi, mẹ ăn cái này bổ máu, mà mình cứ chọc cho người đó cao máu quá. Cho nên cái bổ dưỡng không phải là món ăn, mà bổ dưỡng tinh thần. Cái tinh thần nó quan trọng lắm. Tinh thần mà đau khổ rồi đó, không có cao lương mỹ vị gì mà người ta ăn thấy được hết. Mà tinh thần mà thoải mái coi, chỉ cần một chén cơm, một miếng ăn bình thường mà vẫn hạnh phúc. Người già cũng cần hạnh phúc, người trẻ cũng cần hạnh phúc, ai cũng muốn hạnh phúc hết á, không người nào muốn khổ cả. Thì chúng ta phải nhớ một điều là đừng bao giờ làm khổ cho người khác. Nhiêu đó thôi là đủ chúng ta tu rồi. Tiếng Hán có câu: kỹ sở bất dục, vật ư tha nhân. Cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Mình không muốn buồn thì đừng làm người khác buồn. Mình không muốn khổ đừng làm người khác khổ. Cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan báo hiếu thật là đầm ấm. Và kể từ hôm nay, chữ Vu Lan báo hiếu nó trở thành ra pháp môn và con đường tu tập cho mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúc đại chúng một mùa Vu Lan báo hiếu.